Xin mời tất cả chư vị chúng ta cùng chắp tay lại để cung niệm danh hiệu Đức Bổn Sư và bài khai thiên kệ. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Vô thượng thầm thâm vi diệu pháp.
Vô thượng thầm thâm vi diệu pháp.
Bá thiên vạn kiếp nan tao ngộ.
Bá thiên vạn kiếp nan tao ngộ.
Ngã kim kiếm văn đắc thọ trì.
Ngã kim kiếm văn đắc thọ trì.
Nguyện giải Như Lai chân thật nghĩa.
Nguyện giải Như Lai chân thật nghĩa.
Nam mô A Di Đà Phật. Kính thưa chư thượng tọa đại đức tăng ni, chư Phật tử đồng tu, chúng ta tiếp tục trong 48 lời đại nguyện của Đức Phật trong kinh Phật Thuyết Đại Thừa Vô Lượng Thọ, trang nghiêm thanh tịnh bình đẳng giác kinh. Phát tạng bạch ngôn, duy nguyện Thế Tôn đại từ thính xác, ngã nhược chứng đắc vô thượng bồ đề, thành chánh giác dị, sở cư Phật sát, cụ túc vô lượng bất khả tư nghị công đức trang nghiêm, vô hữu địa ngục ngạ quỷ cầm thú quyên phi nguyện động chư loại, sở hữu nhất thiết chúng sanh dĩ cập diệm ma la giới, ta mát đạo trung lai sanh ngã sát, thọ ngã pháp hóa tất thành A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề, bất phục cánh đọa ác thú, đắc thị nguyện nải tác Phật, bất đắc thị nguyện bất thủ vô thượng chánh giác. Ở đây chúng ta thấy trong cái đoạn văn này là hai nguyện. Nguyện thứ nhất là quốc độ của Phật A Di Đà vô ác đạo, quốc vô ác đạo nguyện là ở nơi Tây Phương Cực Lạc không có tam ác đạo. Nguyện thứ hai ở trong đoạn văn này là bất đọa ác thú nguyện, nghĩa là người nào ở trong đó thọ ngã pháp hóa rồi, theo sự giáo hóa của Đức Phật A Di Đà rồi, thì nhất định thành Phật vô thượng chánh đẳng chánh giác và không trở lại bất phục cánh đọa, không còn bị đọa vào trong tam ác đạo nữa. Còn ở đây chúng ta mà không về Tây Phương Cực Lạc quốc quý vị, thì thời gian ở trong tam ác đạo thì lâu dài, mà thời gian ở trong tam thiện đạo thì ngắn ngủi vô cùng, là rất là ngắn ngủi. Cho nên ở nơi đây nguyện này rất là quan trọng, không còn đọa vào trong ác thú nữa, đắc thì nguyện nhất định đạt được cái nguyện này. Nếu mà không đạt được cái nguyện này thì A Di Đà Phật không thành chánh giác. Cho nên ngài thành vô thượng chánh đẳng chánh giác chỉ một mục tiêu là cứu độ chúng sanh, chỉ vì chúng sanh, cho chúng sanh một hoàn cảnh, một quốc độ tốt đẹp, cho chúng sanh một mục tiêu, một phương hướng rõ ràng tốt đẹp, để làm sao cho tất cả chúng sanh về được Tây Phương Cực Lạc theo cái sự hướng dẫn của ngài, theo chỉ dẫn của ngài, để mà chúng ta có thể về Tây Phương Cực Lạc là an toàn hết tất cả, không còn ở quốc độ nào có thể tối thắng hơn, nhất là chúng sanh ở trong lục đạo. Bởi vậy cho nên chúng ta thấy được điều này, hãy nguyện tha thiết phát nguyện vãng sanh Tây Phương Cực Lạc quốc. Chúng ta qua đoạn văn kế nói về hình tướng của những người vãng sanh Tây Phương. Ngã tác Phật đời khi tôi thành Phật, khi con thành Phật, thập phương thế giới sở hữu chúng sanh linh sanh ngã sát, giai cụ tử ma chân kim sát thân, tam thập nhị chủng, đại trượng phu tướng, đoan chánh tình khiết, tức đồng nhất loại, nhược hình mạo sai biệt, hữu hảo xú giả, bất thụ chánh giác. Ở nơi đây cho chúng ta cái ngoại hình cái việc ở đó, ở trước là nói tổng thể về Tây Phương Cực Lạc Quốc có đầy đủ cái tối thắng bất khả tư nghị công đức trang nghiêm. Công đức trang nghiêm như thế nào thì ở nơi đây nói chúng ta khi Đức Phật A Di Đà thành Phật ngã tác Phật thời, hay chúng ta học kinh Vô Lượng Thọ, ở nơi đây nói như thế nào quý vị, khi con thành Phật. Chúng ta phải thấy chúng ta học nguyện của Đức Phật A Di Đà để chi quý vị, để tương ưng với nguyện của ngài. Nguyện nguyện tương ưng với 48 lời đại nguyện của Đức Phật A Di Đà. Niệm niệm trong đó chỉ trì danh niệm Phật, tư tưởng việc làm trong đó đều quy thú về tịnh độ. Cho nên khi con thành Phật ai ngã, đây không nói Đức Phật A Di Đà mà nói chúng ta quý vị, nói cho chúng ta học như thế nào chúng ta hành như thế đó. Chúng ta học cho thấu suốt, cho rõ ràng rồi thì ở nơi đó chúng ta phải biểu diễn, phải y như vậy quý vị, tâm tưởng sự thanh mà. Bây giờ chúng ta học được cái tư tưởng, được cái thấy biết của Đức Phật A Di Đà thì ở nơi đây chúng ta cũng sẽ biểu diễn thọ trì đọc tụng vì người diễn thuyết. Cho nên ở đây chúng ta thọ trì kinh A Di Đà, chúng ta thọ trì kinh Vô Lượng Thọ, đó thọ trì nhận lấy hiểu tha thấu rồi giữ nó đừng cho mất là thọ trì. Làm thế nào để có thể không quên quý vị, ngày ngày đọc tụng nhắc nhở chúng ta, nhắc nhở chúng ta những gì mình đã, nhắc nhở chúng ta tâm tâm niệm niệm phải y vào kinh giáo, thọ trì đọc tụng vì người diễn thuyết. Cho nên chúng ta thọ trì kinh Vô Lượng Thọ mỗi sáng, chúng ta đọc tụng nó mỗi sáng, chúng ta nghe khai thị trong đó, nhận lấy cái nghĩa đó thì sao? Bây giờ diễn thuyết cái gì? Ngã tác Phật thời, khi con thành Phật là. Ở đây đây ngài Ngẫu Ích Đại Sư trong kinh Phật Thuyết A Di Đà nói như thế nào quý vị? Duyên thành Phật của chúng sanh đã thành tựu, cho nên Phật mới thuyết kinh này. Đó là cái ý chỉ, đó là cái hoài bão, đó là cái mong ước của chư Phật, muốn cho chúng sanh đều thành tựu Phật đạo, đều viên mãn Bồ đề, được có trở về chánh giác. Nên ở đây chúng ta đây ngã tác Phật thời nói như thế, chúng ta là khi con thành Phật thì sao? Thập phương thế giới sở hữu chúng sanh linh sanh cả sanh. Khi Đức Phật A Di Đà đây nói khi mà ngài thành Phật đó thì thập phương thế giới có chúng sanh nào linh sanh ngã sát muốn sanh về quốc độ của ta, như thế này thì sao? Giai cụ tử ma chân kim sát thân, tất cả những người nào về được nước ta đều đầy đủ. Giai là tất cả, cụ là đầy đủ. Giai cụ tử ma, tử ma đây quý vị không phải cái màu gì màu chết, không phải là nghe đến hai cái chữ tử ma cái biểu màu gì ghê quá màu tan tắt, không phải. Màu này là màu vàng chói, tử ma chân kim, bốn chữ này nói chúng ta vàng chói sáng, hay là gọi vàng tía. Cái mỗi một địa phương có một danh từ khác nhau thì ở vàng chói sáng, vàng đỏ, vàng tía, thì ở nơi đây tử ma đây là cái màu chói sáng, màu vàng chói sáng. Tại sao không lấy màu hồng quý vị? Tại sao không lấy màu màu hường, không lấy màu xanh, xanh da trời, mà lấy màu màu chân kim, màu vàng là cũng là một màu quý vị. Có nhiều màu nó hay hơn, mà lại không chọn màu khác mà chọn màu vàng. Màu vàng tượng trưng cho không biến động. Trong tất cả kim loại, quý vị thấy này, tất cả kim loại bạc cũng bị oxit hóa. Đồng còn dễ hơn, dễ thấy hơn. Cứ mỗi năm là phải đánh đồ đồng cho nó sáng lên, không đánh thì nó tối om, nó xanh lè, đúng không? Cho nên nó biến hoại. Còn ở đây giờ chúng ta dùng màu vàng không biến hoại, nói chúng ta thân sắc của chúng ta không bị thời gian biến hoại, mà nó trang nghiêm đẹp đẽ. Cho nên màu đó tượng trưng cho màu bất diệt, chứ không phải ở đây một cái màu vàng khè, một cái màu chết chắc không có. Mà đây chạy chúng ta thân 32 tướng tốt, 80 tùy hình. Vì sao thì ở đây Phật nói linh sanh nhã sắc, giai cụ tử ma chân kim sắc thân. Màu kim mà màu chân nữa, thêm chữ chân nữa quý vị, đúng không? Cho nên nói chúng ta chữ chân thật trong tâm tánh, không phải riêng một màu vàng đâu, mà không có biến đổi, thân sắc không biến đổi. Và ở đây có tam thập nhị chủng, là có 32 chủng loại. 32 chủng, 32 tướng tốt đó quý vị, chủng loại tướng tốt đó. Tam thập nhị chủng đại trượng phu tướng là ngài tất cả những người về Tây Phương Cực Lạc quốc đều có tướng nam tử đại trượng phu. Nãy anh có thể thấy mà rõ ràng đưa chúng ta cái thân tốt đẹp này nè, còn chứ không không có đưa chúng ta cái thân xấu xí, không có chúng ta đưa chúng ta cái thân nữ tướng. Nữ tướng cái gì không tốt quý vị? Ở trong đó thì trong đó vì nó tình cảm nó nhiều, cho nên cái trong đó nó tinh thần nó yếu. Trên ở đây thường thường người ta dùng nam tử đại trượng phu để cho nói cho cái tướng tốt đẹp, trong đó trí tuệ từ bi đầy đủ. Nên nó tất cả người về Tây Phương Cực Lạc quốc đều có 32 tướng tốt, 80 tùy hình, và cái tướng đại trượng phu. Ở nơi đây quý vị, vì chúng ta ở thế giới này, vì chúng ta ở trên quốc độ này, cho nên Phật phải dùng cái hình tướng ở đây, nhìn cái đẹp theo mắt của chúng ta ở đây, để mà cho chúng ta có cái sự so sánh, đúng không nào? Chứ nếu mà nói những cái tướng khác đẹp hơn, trang nghiêm hơn, chúng ta không có mường tượng được, chúng ta không có tương ưng được. Cho nên ngài phải phương tiện dùng 32 tướng tốt, 80 tùy hình, giống như chúng ta dùng cái tướng đó để tán thán hóa thân Phật, ứng hóa thân Phật. Ở đây rõ ràng chúng ta nói chúng ta về Tây Phương Cực Lạc quốc không phải 32 tướng tốt, không phải 80 tùy hình, mà vô lượng tướng tốt, vô lượng tùy hình. Thanh hư chi thân, vô cực chi thể. Thân thể chúng ta nó như hư công, hư không, vô cùng, vô cực, không bờ, không mé. Đầy đủ pháp thân, báo thân và thiên bách ức hóa thân. Ứng hóa thân đầy đủ, thiên bách ức ứng hóa thân. Cho nên mỗi một hóa thân, mỗi một ứng thân có một hình tướng khác tùy theo tâm lượng của chúng sanh. Bởi vậy ở trong đó phải gọi là vô lượng tướng tốt và vô lượng tùy hình. Dặn cái microphone lớn, cái microphone, cái nút microphone. ở nơi đây cái nước microphone đó, đừng có pho vô. Ở nơi đây đoan chánh tịnh khiết thân tướng của chúng sanh, chứ không phải thân tướng Phật, thân tướng của chúng sanh về được Tây Phương Cực Lạc đều có 32 tướng tốt, đều có vô lượng tướng tốt, vô lượng tùy hình. Và như sai như thế nào quý vị? Đoan chánh tịnh khiết. Đoan chánh là nói tướng mạo chúng ta đoan trang, nói tướng mạo chúng ta nó chánh trực, nó ngay thẳng, nó không cong không vẹo, nó biểu hiện cho tâm của chúng ta chân chánh. Và cái thể của nó gì? Tịnh khiết, thanh tịnh và tinh khiết, chứ không phải như ở đây. Ở đây không có thanh tịnh, ở đây có trượt, ở đây không có tinh khiết, mà đây ở đây có ô uế. Thân của chúng ta sao quý vị? Sáng ra, nào là ghèn, nào là mũi, nào là nước miếng, nó không có tịnh khiết một chút nào, không có thơm một chút nào quý vị ạ. Thấy không? Khiết là thơm á, là trong đó nó vừa đẹp mà vừa thơm. Cho nên nó ở đây sáng ra quý vị thấy nào ghèn, nào nước, cái gì nó cũng rất ra. Cho nên thiệt sự đó rõ ràng quý vị. Vậy mà cố che nó, đúng không? Cố giấu nó một chút, súc miệng đánh răng sạch sẽ, rồi bôi một chút mùi thơm vô cho nó át cái tiếng. Quý vị thấy, nếu mà có vết thương thì ba ngày chúng ta sẽ thấy nó trong đó nó không có tịnh khiết một chút nào. Bởi vậy cho nên nó cái bản chất của nó vậy, chứ không phải cái thể chất của nó là thanh hư chi thân, duy thân vô cực chi thể. Đây nói chúng ta sự tịnh khiết đến vậy, trong suốt thân thể không có một bụi trần, trong suốt tất cả, thấu suốt tất cả. Thì có người thấy được cái hình tượng ở chúng ta thấy ba cái hình, người ngồi ở trên ghế bằng áo trắng, hình trắng đen đó, bức hình đó đó quý vị. Thì có một người ngoại quốc ở tại Miami, khi hòa thượng đi giảng pháp thì có đem quyển kinh đó, và người đó người Mỹ, họ không biết đọc, không biết nghe. Nhưng mà đến hồi sau khi hết đó, họ nhìn cái bức tượng đó, bức hình đó, họ nói vị này không phải là người thường, không phải ở đây, vì thân thể của ông trong suốt tịnh khiết. Nhìn bức hình và thấy được á, người đó, vị đó là Hạ Liên Cư đã tịch rồi, đã tịch rồi mà nhìn bức hình thấy nó trong suốt. Trong suốt này gì vậy? Sao là trần lao không còn, cấu nhiễm không còn, cho nên thân thể trong suốt thanh tịnh. Thì chúng sanh vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc quốc cũng đều tịnh khiết. Điều này quý vị thấy tốt lắm à. Tịnh khiết như vậy bảo đảm không có bệnh à, vì nó không còn á, không còn ô uế nữa, nhất định không bệnh. Mà chúng vị thấy người ta nhìn bức hình mà người ta thấy ngài trong suốt đó, có năng lực như vậy quý vị. Và nói người này không phải người ở thế gian. Cho nên chúng ta thấy Hạ Liên Cư là người kết tập, hội tập quyển kinh Vô Lượng Thọ này, đó, ngài Hạ Liên Cư đó. Thì ở trong đó chúng ta thấy là trên bức hình đó, ở đằng sau, đằng sau ngài cái bình phong trong đó, tất cả quang minh nó chiếu, ngay cái đôi dép của ngài cũng phóng quang, nếu mà các vật dụng chung quanh cũng phóng quang. Và ở đằng sau ta thấy được hình của Đức Phật ở phía sau của ngài, trong đó Đức Phật phóng quang trong đó. Cho nên đó, ngài Hạ Liên Cư không phải là người thường, ít nhất cũng là pháp thân đại sĩ. Pháp thân đại sĩ mà ở trong đó, chúng ta không biết ngài ở trong cái vị trí nào, nhưng với công hạnh, với cái những cái công phu của ngài, thật sự là người đã minh tâm kiến tánh. Nên ở nơi đây chúng ta chưa minh tâm kiến tánh, về được Tây Phương cũng có được đại trượng phu tướng đoan chánh tình khiết. Nên ở đây xả bỏ thân này đi, bỏ cái thân, cái thân xấu hèn này đi. 32 tướng tốt, 80 tùy hình, chúng ta tán thán, chúng ta ca ngợi. Thật sự Phật nói đó là liệt ứng thân. Liệt là hạ liệt, cái thân xấu hèn là lấy cái thân xấu hèn tới để độ chúng ta. Độ cái gì? Độ cái thân á xấu hèn hơn, độ cái thân ở trong đó nó xấu kém hơn đó. Phải lấy cái thân xấu hèn đến với chúng ta, chứ mà thật sự lấy cái thân á, báo thân Phật đầy đủ đức tướng trang nghiêm, chúng ta sợ hãi là. Nên ở đây á, chúng ta nó tâm tánh hạ liệt như vậy, nhỏ nho như vậy, cần phải phát mở tâm Bồ Đề, cần phải quảng đại tâm để cảm ứng đến Tây Phương Cực Lạc Quốc, để tương ưng với cảnh giới Tây Phương. Về được Tây Phương Cực Lạc Quốc, chúng ta có được tất cả nhược hình mạo sai biệt. Nếu như nhược là nếu, hình mạo là hình tướng, hình là thân thể, mạo là gương mặt, là tướng mạo. Nếu mà hình mạo sai biệt, nếu như có tướng, cái tướng thân tướng của chúng ta có sai biệt, có sự tốt, có xấu trong đó thì bất thù danh giác. Trong đó nếu mà Tây Phương Cực Lạc có còn người đẹp, còn người xấu thì ta không thành chánh giác. Tại sao vậy quý vị? Thì đó, nếu mà nước ta không có người xấu được rồi, còn sao nó thêm cái người đẹp cho nó chi vậy? Người đẹp tốt chứ nè. Tại sao mà nó biểu nếu mà có tốt có xấu thì ta không thành chánh giác. Vì sao vậy? Xấu tốt là phiền não, là phiền não gì? Xấu đó thì tự ti mặc cảm, đó cũng là phiền não. Mà tốt, mà đẹp, mà trong đó thấy hình đó, trang nghiêm đoan chánh, đẹp đẽ, thì sao quý vị? Khởi lên phiền não, tự cao, ngã mạn, hách dịch, làm phách, đầy đủ phiền não trong đó là. Ta hơn ai coi người không ra gì, thế nào? Thì đây đó nói cái sự phân biệt trong tâm chúng sanh. Mà ở Tây Phương Cực Lạc Quốc tuy rằng trang nghiêm đẹp đẽ mà không có những sự phân biệt này, tất cả mọi người đều tốt đẹp cả, là không có ai mà có thể tự cao tự mãn, không có ai có thể nói ta hơn nó, ta về đây lâu rồi cho nên hình tướng ta đẹp, ta ở đây được cái phẩm vị cao cho nên thân thể chúng ta sáng chói hơn. Còn nó mới về thì quang minh của nó nhỏ yếu kém, hình tướng của nó xấu liệt. Đây là những sự sai biệt có tốt có xấu. Trên Tây Phương Cực Lạc Quốc không có những hiện tượng này, tất cả mọi người đều tự ý tự tại, muốn hình tướng như thế nào đều hiện ra hình tướng như thế đó. Trong đó có thiên bách ức hóa thân, mỗi một thân có quang minh khác, có tướng màu khác, có lời nói khác, có hình dáng khác, để tùy tâm chúng sanh mà độ thoát. Để tùy Phật như thế nào, chúng ta tới cúng dường Phật nào thì chúng ta có cái hình tướng như thế nào, chúng ta đi độ chúng sanh như thế nào thì chúng ta mang hình tướng như thế đó. Mỗi hình mỗi vẻ đều viên mãn tròn đầy. Đây nói chúng ta cái hình tướng của chúng sanh ở Tây Phương Cực Lạc Quốc nó thù thắng uy diệu như vậy chứ không phải như chúng ta ở đây đâu quý vị Chết vào cái thân này nó cũ, nó kỹ, nó xấu xí, nó bệnh hoạn, nó không còn sức lực, vậy mà cũng bám chặt với nó, mà vậy mà cũng đeo với nó, đeo miết, mãi miết không buông rời. Còn về Tây Phương Cực Lạc quốc, quý vị, có thiên bách ức hóa thân là tướng này đi cúng dường Phật, hình kia xuống độ chúng sanh. Ở trong đó thân nọ thì cùng với đại chúng tu hành, tất cả đều viên mãn đầy đủ. Này quý vị thấy, nó đỡ quý vị, đỡ phải lo ha. Cái hình nào nó cũ kỹ, cái hình nào nó xấu, cái hình nào nó bại liệt rồi thì cho cái hình đó đi luôn. Mình còn biết bao nhiêu ức hình, thiên bách ức mà. Nên cho nên chúng ta không lo gì, còn ở đây lo. Lỡ mà nó bỏ chúng ta đi, không biết đi về đâu là. Cho nên cố bám với nó, cố giữ lấy nó, để mà nương theo cái phương tiện, nương theo cái hoàn cảnh mà đổi thân đi là. Chịu đổi không? Cái vấn đề của chúng ta là chịu đổi hay không là. Còn ở trong đó không chịu đổi cái gì, thì sao? Chết rồi mà còn bám với nó 8 tiếng, 10 tiếng không chịu ra là phải nhờ hộ niệm để trục nó ra là cái gì. Tại sao giờ là không chịu có tự ý để mà bỏ đi cái gì? Cần gì hộ niệm tự tại vãng sanh à? Đưa cái thần thức chúng ta chuyển lên trong đó theo quang minh của Phật tiếp dẫn. Quý vị thấy trong bài đại nguyện á, hồi hướng, đại hồi hướng đó nè. Ở trong đó cam lồ sái ngã đầu. Ở trong đó ngài á Quán Âm, nguyện á Đức Quán Âm rưới á cam lồ lên đầu con. Nguyện á cho đại thế chí đưa bảo tòa an chân con, để con bước lên cái bảo tòa liên hoa đó là. Này quý vị thấy, ở nơi đó đưa cái thần thức của chúng ta ra khỏi cái thân cũ này là chịu à, chịu thay cái gì. Sanh tử giống như cởi cái áo, nó dơ rồi, nó cũ rồi, nó rách rồi thì chúng ta thay nó đi. Thay, chúng ta chịu thay thì nhất định phải thay áo mới. Nếu mà không có áo mới thì nhất định áo sạch. Nếu trong đó không có, trong đó nhất định cái áo đó phải sao, phải lành lặn. Còn bây giờ nó rách nướt rồi quý vị à. Cái áo của chúng ta rách à, rách rồi vá, vá trong đó để mà mang đỡ cho nó, rồi vẫn cứ ba vá hoài, bỏ nó đi đã. Cứ vậy thêm vá nhiều quá, giải phẫu cho cái này lấy cái kia. À, cái miếng này nó rách rồi thì cắt 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 cắt, rồi á, lấy cái miếng lành lặn đắp vô, giải phẫu đó quý vị. Nếu mà chúng ta chịu trong đó, đối với sanh tử tự tại tự ý, và nương theo á cái quang minh của Phật, nương theo phương tiện này, nhất định lấy được cái thân kim cang bất hoại. Kim cang bất hoại thân là. Cho nên chúng ta mạnh dạn, chúng ta vui vẻ, chúng ta hoan hỷ, không sợ. Còn những người không biết, họ sợ cái gì? Sợ gì? Sợ chết à. Nên nó ra rồi đó, khi nó không chịu ra cái gì, ở trong đó, bám trong đó, dằn vặt trong đó, khổ sở trong đó. Mới cho tâm biết rồi trong đó, ráng niệm Phật, Phật quang chiếu tới, đưa thần thức của chúng ta đi về cảnh giới tốt, bỏ bỏ lại cái cũ kỵ ở nơi đây. Cho nên đây cho chúng ta cái thân đó đó quý vị. Nguyện của ngài giải quyết vấn đề của chúng sanh. Vấn đề gì quý vị? Có cái thân này phiền không quý vị? Nào là bác sĩ nè, nào là y tá nè, nào là dược sĩ nè, nào là nhà thương nè, bệnh viện nè, để làm gì quý vị? Để lo cho cái thân này nó được toàn vẹn một chút, nó được tốt đẹp một chút. Còn ở Tây Phương tuyệt đối không có những hiện tượng này. Không có bác sĩ, không có y tá, không có bệnh viện, không có nhà thương. Vì sao quý vị? Vì đoan chánh tịnh khiết, vì thân tướng chân tử ma, chân kim sắc thân, không biến đổi theo bệnh, theo thời gian, theo hoàn cảnh, theo thời tiết, luôn luôn trong đó. Thân hư chi thân, vô cực chi thể. Này quý vị thấy Phật khen thấu, giải quyết vấn đề cái, giải quyết vấn đề một cách rốt ráo không quý vị? Đúng không? Còn chúng ta phải chế cái này, phải làm cái kia, rồi phải đủ thứ trò trong đó. Mỗi một năm, mỗi một cái thời đại là chuyển biến, phải tiến theo xã hội, tiến theo cái bệnh tình của chúng sanh, hầu mà theo kịp để mà chữa cho nó. Nếu mà không theo kịp nó đánh bại. Còn ở Tây Phương thì không cần cái gì à. Rốt ráo chữa chúng ta ngay tại gốc luôn, để tất cả thời gian, tất cả năng lực, tất cả trong đó tinh thần, học đạo, tu đạo, hành đạo, chứng đạo trong đó, trở thành ở trong đó vô thượng chánh đẳng chánh giác. Nên ở trong đó Phật thấu hết tất cả cảnh giới rồi, tạo chúng ta quốc độ rồi. Ở nơi đây có ba nguyện. Thứ nhất là thân, thân tất kim sắc nguyện. Thân á, nhất định đạt được cái thân kim sắc. Thứ tư á, là tam thập nhị tướng nguyện, là được 32 tướng tốt. Thứ năm đó, nguyện thứ năm là thân vô sai biệt nguyện. Thân thể của tất cả chúng sanh ở trong đó cùng với Phật không có sai biệt, bình đẳng như nhau. Đây á, tối thắng quý vị. Chúng ta tán thán Đức Phật mà. Đức Phật A-di-đà sao quý vị? A-di-đà Phật thân kim sắc. Thì chúng ta cũng sẽ Phật tử vãng sanh đều được tử ma chân kim sắc, đúng không? Giống y mà, đúng không? Tướng hảo quang minh ở nơi đây cũng như vậy. Đại trượng phu tướng đoan chánh tịnh khiết ở nơi đây á, quý vị thấy xưng tán Phật á, ở trong đó bạch hào uyển chuyển ngũ tu di. Thì ở đây đây do chúng ta, nếu mà hình mạo sai biệt mà có tốt có xấu, có lớn có nhỏ thì không được. Cho nên chúng ta cũng có bạch hào uyển chuyển ngũ tu di. Chúng ta vẫn có hám mục trừng thanh tứ đại hải. Hám là sanh, mắt biết sanh ngời bốn biển lớn, chứ không phải như là có mắt thịt này, có hai con ngư như đây đang coi, mà mắt biết đó quý vị, lớn trong đó, tịnh khiết trong sạch như biển đại dương, bốn biển đại dương là. Này quý vị thấy trong đó thân sắc của Phật như thế nào thì thân tướng của chúng ta cũng như thế đó. Ráng mà bỏ thân này đi, ráng mình niệm Phật có tha thiết trong đó, vượt qua hết tất cả bệnh tình, vượt qua tất cả khổ hại, vượt qua tất cả những xấu xa để đạt được cái thân tử ma chân kim biển. Đây quý vị thấy giao cho chúng ta đó. Chúng ta tiếp tục: ngã tác Phật thời sở hữu chúng sanh, sanh ngã quốc giả, giống như đoạn trên, là khi đó con thành Phật, tức có chúng sanh nào mà sanh về quốc Phật quốc, Tây Phương Phật quốc, tự tri vô lượng kiếp thời túc mạng sở tác thiện ác, được túc mạng thông. Túc mạng thông như thầy, tự biết được, tự tri là tự biết được vô lượng vô số kiếp ở đời trước, chứ không phải giống như thôi miên. Nó thôi miên chúng ta thấy được một đời về trước, mười đời về trước, trăm đời về trước. Có người thôi miên ở trong đó đưa người bệnh nhân đó về mấy chục đời về trước, là mấy chục đời về trước á, một đời như vậy, như vậy chúng ta cho là 70 tuổi đi, tính 100 tuổi cho nó dễ tính, thì họ đưa người ta đến mấy ngàn năm về quá khứ là thôi miên nữa các vị. Một 100 tuổi một đời mà có thể đưa về cả gần cả 100 đời, thì quý vị thấy đưa về ở trong đó hàng ngàn năm về trước thôi miên nữa. Coi nó là hy hữu, coi nó năng lực bất khả tư nghị gì. Ở nơi đây chúng ta về được Tây Phương Cực Lạc Quốc rồi thì tự tri vô lượng vô kiếp thời túc mạng sở tác thiện ác. Về đến nơi rồi thì tự nhiên chúng ta thấy được quá khứ của chúng ta là tất cả thiện, tất cả ác đều thấy rõ. Thiện là gì? Có khi làm vua, có khi lên trời, có khi làm tiên nữ, có khi làm ở trong đó chuyển luân thánh vương, nhưng mà vẫn ở trong lục đạo, chưa ra khỏi A-la-hán, chưa ra khỏi lục đạo. Có khi lên được các cõi thiền, có khi làm ác, được bị đọa vào súc sanh, ngạ quỷ, địa ngục. Cho nên khi chúng ta về được Tây Phương rồi thì tự biết được vô lượng vô số kiếp về lúc trước. Khi nào chúng ta đi lạc, chúng ta đi lạc từ đâu? Từ vô lượng kiếp rồi thấy rõ là cái gì? Túc mạng minh. Túc là lời trước, mạng là thân mạng chúng ta. Túc mạng minh, minh là minh bạch rõ ràng. Minh bạch rõ ràng những cái thân mạng của chúng ta vào trong quá khứ, được ở trong đó túc mạng thông là, mà không phải như túc mạng của A-la-hán. A-la-hán chỉ thấy được 500 kiếp về quá khứ và 500 kiếp về tương lai. Bích Chi Phật tăng hơn một cái nữa thì có thể ngài thấy được ngàn kiếp quá khứ, ngàn kiếp về tương lai. Bồ Tát thì hàng bao nhiêu kiếp về quá khứ, nhưng mà chỉ có Phật mới thấy vô lượng kiếp về quá khứ, vô lượng kiếp về tương lai. Là mà người ở vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc Quốc cũng như vậy quý vị. Đọc rõ kinh văn, tự tri vô lượng kiếp thời túc mạng. Có chữ vô lượng không? Hơn A-la-hán quý vị, hơn Bích Chi Phật không nào? Hơn cha các hạng quyền thừa Bồ Tát không? Vượt thắng hơn chư đại chư Bồ Tát đó, quyền thừa là. Cho nên ở đây quý vị thấy đó mới là công đức bất khả tư nghị công đức, cho chúng ta thấy biết như vậy hết à. Thấy biết là để chi quý vị? Nếu mơ mộng mà không phải là mình biết được thiện ác như thế nào, chuyển biến như thế nào, kinh nghiệm như thế nào, lấy những cái kinh nghiệm đó, chuyển biến đó độ chúng sanh. Ta lúc trước cũng đi lạc như vậy, đi vòng như vậy, ta tu hành như vậy, ta đạt được phúc báo như vậy, ta đạt được định lực như vậy, năng lực như vậy mà chưa giải thoát, vẫn vòng. Mà đây ta đến hồi cuối cùng ta gặp được cái này, ta niệm Phật, ta thấy hết tất cả. Cho nên mình lúc đó mới phát tâm dũng mãnh, nguyện thừa sự chư Phật đem pháp môn này hoàn truyền cho chúng sanh. Vì sao? Kinh nghiệm chúng ta có rồi. Lỡ lạc bước trong đó bao nhiêu kiếp là tu hành trong đó, khi lên khi xuống, chập chà chập chờn, khi thì tiến khi thì lui, lui một cách thê thảm luôn, tuột một cái xuống dốc một cái đứt thắng, tuột thẳng xuống hố là nó không bình thường quý vị. Chúng ta đi quý vị, nếu mà biết được quá khứ như thế nào, nhất định quý vị tinh tấn tu hành. Nếu mà chúng ta biết được quá khứ thì chúng ta nỗ lực không còn dám trễ nải nữa. Vì sao quý vị? Sợ rồi, tuột thắng sợ rồi là tuột mấy lần rồi quý vị, không biết bao nhiêu lần tuột thắng rồi là chứ không phải thường đâu. Chúng ta tất cả những người hiện diện ở đây đều trong quá khứ đã có tu hành, đều trong quá khứ đã tiếp xúc với Phật pháp, đều trong quá khứ đã nỗ lực tu hành. Nhưng mà sao quý vị, đi nửa đường đức thắng tuột là, cứ tuột hoài là. Bây giờ là sao? Nếu mà không dũng mãnh, không tinh tiến để vượt qua cái hố đó thì tuột nó bao giờ mới lên được quý vị? Bây giờ Phật thảy cái dây cáp xuống, móc vào cái xe đi, đừng có ỷ vào cái máy của mình nữa. Máy của mình lên không nổi đâu là. Móc vô một cái rồi sao quý vị? Rồi bấm kèn tin tin tin, xong rồi đó, chắc ăn à. Kéo lên tới nơi luôn quý vị. Ở đây ở trong đó, chúng ta mà thấy túc mạng mình, bảo đảm cho quý vị không dám trễ nải, không còn giải đãi nữa đâu, mà chúng ta phải nhất định giải quyết cho xong. Đây, đây là trong chuyện ký đó quý vị, chuyện Phật giáo đó, có ba vị tăng tu hành, một vị thì đi lạc, một vị thì đi nửa chừng, một vị thì đắc đạo. Cho nên á, cái vị đắc đạo đó trở về cứu người lưng chừng, còn cái người đi lạc hết cứu nổi rồi, nó lăn xuống dốc rồi hết cứu nổi rồi quý vị. Cho nên cái người thứ nhì đó quý vị, đi lưng chừng đó, cuộc sống khổ cực, cuộc sống á, cuộc cái kiếp đó, kiếp đó, ông trở lại kiếp người này có cuộc sống khổ cực, ăn mày ở trong đó không có phúc báo, ở trong đó bị người xua đuổi, ở trong đó thật sự cuộc sống đọa đày. Và người đắc đạo tới cứu người này, tới cứu người này thì sao quý vị? Cho ăn quả táo, ăn quả táo để nhớ lại kiếp xưa, để trở về cái năng lực của người đắc đạo, cho cái năng lực lên chút, để cho một chút thần thông, để thấy được đời xưa của ông là ăn cái táo xong rồi thấy mình lúc xưa là tăng tu hành, bây giờ cảm ứng ăn của tính thí không giải thoát, cho nên đi vào cõi người mà trong đó phải trả, phải bị ăn mày, phải đầy, bị đầy đọa như vậy là. Cho nên thấy được điều đó thật sự là tủi hổ, thật sự mình lúc xưa đâu phải như vậy, mà bây giờ cảm lại, trở lại thế gian này với cái tiêu tụy không phúc báo, không công đức như vậy là. Cho nên thấy được như vậy rồi, ông nỗ lực dốc trí tu hành để trở lại, nỗ lực đó để mà cải sửa những gì mình đã làm sai trong kiếp trước, trong đó nỗ lực tinh tấn tu hành, và sau đó ông được độ thoát. Vì sao? Thấy được quá khứ của mình. Thì quý vị có nhìn lại coi mình như thế nào quý vị. Thật sự trong quá khứ đã có tu hành, bây giờ chuyển lại thì sao quý vị? Chuyển lại không giống ai vậy cả. Mắt thì mờ, tai thì điếc, trí thì không có, lẫm cà lẫm cẩm. Tại sao? Lúc xưa giải đại, thọ của tính thí, không nỗ lực tu hành, cảm ứng lại, vì ở trong đó, trong cái thế gian này không phúc báo, không trí tuệ. Nói đây các vị, bây giờ thấy không sao? Giờ nhắc nhở lại để chúng ta cố gắng nỗ lực lấy lại công phu, và nương theo cái phương tiện tối thắng này. Lúc xưa chúng ta có năng lực, nhưng mà đi theo cái pháp khác nó không thành công. Bây giờ cũng năng lực, nỗ lực tu hành, niệm Phật bản thân, đói công chuộc tội, nhất định thành công. Ở đây chúng ta không thể nào mà tự mình có thể đạt được tự tri vô lượng kiếp thời túc mạng sở tác chẳng hạn, nương theo lực của Phật, nguyện lực của Phật để thấy được vô lượng kiếp về quá khứ là được không quý vị? Chịu không nào? nhìn thấy được trong quá khứ rồi, quý vị thấy mình như thế nào? Có lúc thì vua, có lúc thì tướng, có lúc thì ăn mày, có lúc thì nô lệ, có lúc ở trong tam ác đạo, có lúc đó là hàng súc sanh. Ở trong thơ nhắc nhở người niệm Phật nói, nếu mà chỉ tính khi chúng ta làm chó thì xương trắng đó cao như núi Tu Di. Chỉ tính là lúc khi chúng ta làm chó thôi, chưa tính đó những cái thân khác. Riêng tính khi chúng ta làm chó thì xương trắng đó cũng chất chồng như núi rồi là. Quý vị thấy chó sao quý vị? Đi ngang nó thấy nó đá cái khoảng cái chạy cúp đùi, không có dám làm cái gì cả. Rồi ở trong đó nó đầy dọa cho nó. Chó Việt Nam quý vị thấy không? Cũng dễ thương như vậy à, mà nó đánh nó đầy dọa, nó đầy dọa. Rồi ở xong rồi nó lớn lớn thập mập rồi thì sao quý vị? Là xong rồi là tới giờ đại đà là. Chứ không phải như chó Mỹ ở đây đâu quý vị à. Đang là cái chú chó con mập mạp tốt đẹp như vậy, mới chạy ở trong ngoài sân vậy đó, trưa vô leo lên bàn rồi, ngồi lên bàn rồi quý vị, ngồi lên bàn là thành 7 món, món nào cũng tốt, món nào cũng đẹp hết trơn à. Cho nên ở đây quý vị thấy, ở đây chúng ta thấy nhìn lại quá khứ sợ là thôi không dám đi nữa, không đi dám đi vào luân hồi nữa quý vị. Vì chúng ta không thấy là không thấy thì Phật á, trong kinh điển nói chúng ta biết, đúng không nè, nhắc nhở chúng ta biết để chúng ta có duyên gặp nó thì á, cảnh giác để mà quay lại đi, đừng đi vào trong lục đạo nữa. Cho nên đưa chúng ta những cái điều giai năng đổng thị triệt thính. Giai là tất cả, tất cả đều có đầy đủ năng lực, giai năng đổng thị triệt thính, thấy suốt nghe thấu, nhìn thấu nghe suốt tất cả mọi việc là. Trong đó đạt được ngũ nhãn cái gì? Nhục nhãn giảng trạch, thiên nhãn thấu suốt, pháp nhãn thanh tịnh, huệ nhãn pháp nhãn thanh tịnh, huệ nhãn kiến chân và Phật nhãn cụ túc. Đây là ngũ nhãn đó quý vị, thấy suốt được tất cả mọi vật mọi việc, không cần kính hiển vi, không cần viễn vọng kính, đều thấy hết tất cả tinh cầu, đều thấy hết tất cả những vật nhỏ, đều thấu suốt tất cả, nghe thì nghe thấu hết tất cả cái gì. Trong kinh Pháp Hoa nói cho chúng ta, nếu mà thọ trì kinh Pháp Hoa, y theo kinh Pháp Hoa mà học thì chúng ta được trong đó 1200 công đức của tài, nghe được tiếng trống xa gần, nghe được người nữ mang thai, trong đó nam hay nữ, nghe được trong lòng đất có quặng mỏ, có vàng bạc, có châu báu hay không, nghe được tất cả là. Cho nên chúng ta thấy bây giờ người ta ứng dụng âm thanh và tất cả cái gì biết được à, hầm mỏ chỗ nào nó cho nổ cái gì, cho nổ cái nổ âm thanh nó dội xuống lòng đất và nó lan lên, nó dội lên và nó nghe cái âm thanh đó, nó biết ở cái khu đó có quặng, có mỏ, có dầu. Chứ không phải nó đào nó thấy, mà nó ứng dụng cái việc nó cho nổ, đào cái lỗ xuống, sâu xuống rồi cho nổ. Nổ thì cái âm thanh đó nó vang dội xuống đất. Và khi nó phản xạ lên thì tùy theo cái vật chất nào có sự phản xạ khác nhau, cho nên nó đo cái âm thanh đó và nó biết được có quặng, có mỏ, có dầu, có tất cả địa thế đất đai. Đây là Phật đã nói trong kinh rồi quý vị à. Quý vị thấy người nữ bây giờ sao? Người ta muốn nhìn cái tim mình đập, người ta muốn coi trong bào thai một của người nữ mang là nam hay là nữ, đó tim chúng ta đập nó có vấn đề hay không, cái van tim nó có hở hay không. Người ta không có nhìn mà người ta nghe, là lấy siêu âm nghe. Cái vị, quý vị đi bác sĩ bây giờ nó bôi thuốc trong đó rồi nó cho cái ống quay nó nghe đấy quý vị đó, đo tim chúng ta nè, coi tim mạch chúng ta nè, coi ở trong đó người nữ mang thai như thế nào, biết hết à. Đây cái vị triệt thính, triệt thính á, tri thập phương khứ lai hiện tại chi sự, nghe thấy cái gì cái vị, thập phương quá khứ và vị lai, tất cả những việc ở trên nó vũ trụ này, thấy nghe hiểu biết hết tất cả. Thiên nhãn thông, thiên nhị thông là thiên nhãn đổng thị, thiên nhị triệt thính, ở trong đó thấy thấu suốt nghe quảng đại triệt để hết tất cả. Thấy quý vị thấy không? Cho nên á, mình hãy có chừng để ý một chút quý vị. Để ý gì? Đừng có thì thầm nho nhỏ, để ra trong đó nó nho nhỏ họ không nghe đâu. Không nghe là chúng sanh ở đây điếc không nghe, chứ Phật A-di-đà thấu hết. Không những Phật A-di-đà thấu mà tất cả chúng sanh bà con đã vãng sanh rồi trước đó, nó thấu hết à. Cho nên nó biểu chưa tới giờ đâu, nó vẫn còn thị phi, nó nói chuyện không mà. Nó tưởng ở sau cái bức rèm này không ai nghe, không ai thấy, cho nên mình rù rì rủ rỉ, không sao đâu. Đây cái vị nè, đổng thị triệt thính là khứ lai thập phương chi sự. Cho nên cái vị à, mình hãy chân thật tu hành đi là, mình hãy rốt ráo tu hành đi là. Ở trong phải không phải ở trong nhà tối, họ không biết đâu là thấu, nhìn thấu luôn cái vị. Không cần mặt trời, không cần mặt trăng, không cần đèn điện, họ nhìn thấu suốt hết các bạn. Nhìn xuyên qua đá, nhìn xuyên qua tường, nhìn xuyên qua vách hết tất cả là. Họ ở đây 10 vạn cách đây á, 10 vạn ức Phật độ mà họ nhìn thấu suốt tất cả những hành vi động tác nhỏ nhặt của chúng ta. Nên giống ai quý vị? Mình không thật sự niệm Phật thì các ngài, những người bà con của mình đó, đã vãng sanh trước đó quý vị, nó cũng lắc đầu, nó chi Phật A Di Đà là. Quý vị, nó cũng chưa chừa nữa, nó quấn cứ vòng vòng như vậy là. Bây giờ làm sao? Bây giờ làm cách nào đây? Cho nên nó họ tìm những cái biện pháp nào hữu hiệu hơn để cho chúng ta có thể thấu triệt lại, mà có thể chân thật tu hành, lão thật niệm Phật. Vì thấy cái màn không? Vải thưa không che được mắt thánh đâu, đừng có ngồi ở đó mà thù thì thủ thị là. Rồi ở ra đó thì sửa lại áo tràng, nghiêm trang, đỉnh đạt, ta đã dụng công trong đó nãy giờ, miên mật trong đó. Đừng đóng kịch, cái chuyện này không phải chuyện đùa là. Chuyện này không phải chuyện giỡn cái gì, chuyện sanh tử là phải làm thiệt chứ không biểu diễn, không có làm trò là. Thế vậy quý vị tự ý, tôi chỉ nhắc thôi, ai muốn làm gì thì làm. Quý vị ở lò sữa đã ấm, cứ ngồi ở đó thủ thị đi, không sao đâu, tôi cúng dường cho. Còn ai muốn vãng sanh thì trong đó chuyên tâm niệm Phật, ngồi đó niệm Phật đi, không lo. Mấy vị ở trên Tây Phương Cực Lạc Quốc họ biết, họ nghe thấu, họ nhìn thấu hết tất cả cái vị. Cho nên ở đây quý vị, chúng ta đọc cái đoạn văn này cảnh giác cao độ ha. Đừng có nói thầy mệt rồi, pháp sư mệt rồi lên nghỉ thôi, không sao đâu. Bây giờ mình cứ tự tại đi, mình cứ vui vẻ hoan hỷ đã đấu nhau đi, đúng không? Đây quý vị, chỉ nhắc nhở cho chúng ta tự giác. Ở đây không có, ở trong cái luật lệ chúng ta tự giác làm đồng, chứ không có bắt bẻ chúng ta phải làm thế này, phải làm cái kia. ai mà làm được cái gì à? Tôi có hai con mắt à, sao mà coi suốt được? Cho nên tôi giao cho các ngài, tôi thông báo tất cả bà con đại chúng nghe cho rõ. Đây ở Tây Phương Cực Lạc Quốc, đây tất cả đều đổng thị triệt thính, tri thập phương, chứ không phải riêng ta bà, thập phương khứ lai hiện tại chi sự, quá khứ, hiện tại, vị lai, tất cả các việc đều rõ ràng thấu biết. Giờ chịu chưa? Chịu vô không? Chịu lão thật niệm Phật chưa? Tùy chúng ta quyết định là. Cho nên đừng có nghi, đừng có ngờ. Nghi ngờ gì? Con niệm Phật nhiều quá mà Phật không nghe. Con niệm Phật nó hoan hỷ lớn tiếng mà Phật không thấu. Có chuyện đó à? Chúng sanh trên này, cái này là nói xong là tất cả thập phương chúng sanh sanh về nước con đều được thấy biết, đều được thấu rõ như vậy, Phật không thấu à? Phật biết là. Cho nên chúng ta đừng có ở trong đó mà giỡn, mà đùa quý vị, mà hãy thật sự đi, thật sự làm đi, làm cho thật quý vị, làm cho đúng, làm cho nhanh, làm cho gọn. Một ý niệm của chúng ta khởi lên, một niệm chúng ta khởi lên, Phật đã thấu rồi là. Cho nên nhớ nha, thiện tri thiện hộ khẩu nghiệp, bất nghị tha quá. Nói nhỏ họ cũng nghe nữa nha. Kiến với nhau, nói với nhau, họ thấu. Chúng ta không biết kiến nó đang làm cái gì, chứ mà người Tây Phương biết những đàn kiến nó đang làm gì. Người họ ở bên kia mà họ thấy được, biết được, tất cả chúng sanh thấu được. Cho nên nó thấy bà con cô bác lúc xưa đang ở đâu, nó vô con kiến. Vô con kiến làm gì? Nó lấy hai cái râu nó đá nhau nói chuyện, thì họ biết á, hai cái râu đó nó đánh, nó nói cái gì trong đó, thấu biết tất cả. Nếu nó chưa, nó vẫn si mê, nó chưa có giác ngộ, thì thôi đợi, đợi cho nó ra khỏi thân kiến, lúc đó hãy cứu. Đây quý vị thấy. Cho nên á, chúng ta cảnh giác cao độ, để mà chân thành, để mà lão thật niệm Phật. Niệm ở đâu đừng có lo, ở đâu cũng được hết cả, ở đâu họ cũng nghe hết quý vị, ở đâu Phật cũng thấu hết à. Chứ không phải chúng ta biểu phải mặc áo tràng, phải lên chánh điện, ở trên đó có Phật có linh, ngài ở trong đó mình niệm ngài mới linh, không có. Là ở đây nói rõ quý vị, thập phương tri sự, tất cả hoàn cảnh, môi trường, địa điểm, ở nơi đâu, nơi nào, mình phát tâm như thế nào, mình nói ra lời nào, mình niệm như thế nào, ngài đều thấu hết. Cho nên chúng ta ráng cố gắng rõ ràng minh bạch, chứ không phải nói chúng ta ở trong ồn ào, ồn ào quá mình niệm trong đó cái tiếng họ không nghe được, họ chắc họ nghe len keng lục cục trong đó, không nghe tiếng mình niệm Phật. Không có đâu à. Phân biệt rõ ràng tiếng trống ra tiếng trống, tiếng đờn ra tiếng đờn, tiếng kèn ra tiếng kèn, tiếng niệm ra tiếng niệm, rõ ràng minh bạch. Thế ra tâm thông suốt đó, tâm thanh tịnh đó. Chúng ta về Tây Phương cũng đạt được năng lực này. Thiên nhãn đổng thị, thiên nhĩ triệt thính, tri thập phương khứ lai hiện tại chi sự. Khứ là quá khứ, lai là vị lai, là tương lai. Hiện tại đó là ba thời chi sự. Thập phương ở trong đó nói chúng ta không gian, thời gian, tâm họ đều thấu rõ. Không gian là thập phương, thời gian là khứ lai hiện tại. Cho nên ở trong đó thấu rõ hết tất cả không gian và thời gian, là tâm quý vị bao trùm tất cả vạn vật vạn tượng, tâm bao thái hư, lượng châu xa dữ đà. Thế hay không quý vị? Quá hay ha. Tâm, cái này á quý vị, tâm của chúng ta ở đâu? Mắt chúng ta để đến đâu thì tâm đến đó. Cho nên họ thấy hết tất cả thập phương, có nghĩa là tâm của họ biến chiếu thập phương. Nên cái vị đó, tâm đó mà. Tâm á, nó có thể thấy được quá khứ, hiện tại, vị lai. Cho nên nó ba đời đều thông suốt. Cho nên nó vượt qua không gian, vượt qua thời gian, chứng vào nhất chân pháp giới, chứng vào bất khả tư nghị giải thoát cảnh giới. Ở đâu cái vị? Chỉ cần trung thành niệm Phật đạt được cái năng lực đó. Không cần chúng ta coi tâm chúng ta bao nhiêu, về được Tây Phương tự nhiên. Tây Phương được đâu mà. Quý vị thấy không nè? Mắt thì thấy rõ hết tất cả mười phương, tất cả Phật độ, có nghĩa là tâm chúng ta trải hết tất cả Phật độ, là chuyện quá khứ chưa dự mà cũng thấy biết, chuyện hiện tại, chuyện vị lai, tất cả đều thấu suốt. Là đây công đức quá quá là thù thắng không quý vị? Công đức trang nghiêm là bất khả tư nghị. Chúng ta tiếp tục. Ngã tán Phật thời, sở hữu chúng sanh, sanh ngã quốc giả, giai đắc tha tâm trí thông, nhược bất tất tri, ức na do tha bá thiên Phật pháp, chúng sanh tâm niệm giả, bất thụ chánh giác. Hơn trước đó là chúng ta có nói, có làm thì không giấu ai hết, không giấu ai được. Nhất là những người ở Tây Phương Cực Lạc quốc, những người đã vãng sanh, chư Bồ Tát, chư Phật ở tại Tây Phương, ở thập phương pháp giới đều có năng lực được. Cho nên là chúng ta nói một lời, chúng ta làm một việc, họ đều thấy. Mà ở đây sao quý vị? Tối thắng hơn nữa. Chưa làm, chưa nói, khởi tâm họ đã thấy rồi. Mới khởi cái ý nghĩ thôi, họ đã thấu rồi là tư tưởng của nó, nhà nó tới đây để làm gì, ý đồ như thế nào, thật sự tu hành hay không, họ đến để vui chơi, họ thấu suốt hết tất cả. Cái vị tha tâm thông là tha là họ, tâm là tâm, tâm của họ như thế nào nó đều biết hết, thông suốt hết cả. Cho nên quý vị hôm nay tới đây để làm gì quý vị? Chúng ta nói tới đây để lên tham hội pháp hội A Di Đà, để mà cung kính đảnh lễ, để mà ở nơi đó phụng sự y giáo, phụng hành niệm Phật. Nhưng mà ngài biết có một số trong đây tới để coi thoại tướng, mà tới để coi coi có hình ảnh nào kỳ lạ đẹp đẽ hiện đại không, là biết hết cái vị. Cho nên chúng ta nghĩ cái gì, tâm tư của chúng ta như thế nào, họ nắm trong bàn tay là giai đắc tha tâm trí thông, nhược bất tất tri, ức na do tha bá thiên Phật sát, chúng sanh tâm niệm giả, bất thụ chánh giác. Ở đây quý vị, không phải họ biết chỉ vòng vòng đây thôi, mà họ biết trong đó, anh nhớ không? Nhược bất tất tri là nhược là nếu, bất là không. Nếu như không biết được tất tri là tuyệt đối hiểu được, thấy không? Biết được ức na do tha bá thiên Phật sát, ức na do tha cái vị. Ở trong đó nếu mà không thấy được, không hiểu được, trong không phải một Phật sát, không phải một Phật độ, mà ức na do tha bá thiên. Cho những số trăm ngàn ức na do tha, chứ không phải mười vạn ức đâu. Là mười vạn ức Phật độ, cái này các vị thấy, mười vạn ức Phật độ là chúng ta từ đây đến Tây Phương Cực Lạc, đúng không? Mở đây như sao quý vị? Nó có bá thiên rồi. Bá thiên đó là mười vạn nè. Mười vạn bằng bá thiên, cái điểm nè. Hay là trăm nhân cho ngàn, có kia 10 nhân vạn thì giống như bá thiên, thấy không? Bá thiên ức bằng 10 vạn ức. Ở đây thêm chữ na do tha nữa. Na do tha là trong đó cái số đó quý vị, cái số nó vô lượng là cách đây 10 vạn ức Phật độ có thế giới danh viết Cực Lạc. Đó là khoảng cách từ địa cầu đến Tây Phương Cực Lạc quốc. Nhưng mà cái năng lực của chúng ta sẽ thấy được ức na do tha bá thiên Phật độ. Thấy cái gì quý vị? Chúng sanh tâm niệm giả trong tất cả Phật độ đó là. Còn bây giờ chúng ta thấy sao quý vị? Chúng ta hiểu tâm của họ, của những người ở đây không? Người á, khoa mà đây á, trong thế giới này á, có lục đạo, có thập pháp giới, cho nên ở đây á, về được Tây Phương Cực Lạc, họ biết được tâm niệm của chư Bồ Tát ở quốc độ khác, họ biết được tâm niệm của Bích Chi Phật ở quốc độ khác, của A La Hán ở quốc độ khác, và hiểu thấu rõ được á, lục đạo chúng sanh ở trong ức na do tha bá thiên Phật quốc. Mình thấy nó bây giờ chúng mình nhìn đó, đừng có nói gì. Trái đất này nè, bao nhiêu chúng sanh chúng ta biết chưa? Đừng có nói tâm niệm của tất cả chúng sanh, mà đếm coi số lượng chúng sanh ở thế giới này bao nhiêu chúng ta biết không? Không phải người à, không phải số lượng người ở trên thế gian này, ở trên quả đất này, mà số lượng của chúng sanh ở trên quả thiên cầu này. Ở đây nói chúng ta thấu rõ hết tâm niệm của tất cả chúng sanh trong ức na do tha bá thiên Phật sanh, nên nó khởi chúng sanh khởi tâm động niệm như thế nào, không những Phật Bồ Tát thấu biết mà chúng sanh ở Tây Phương Cực Lạc quốc đều rõ biết. Là chúng ta khởi tâm động niệm mình không biết mà họ biết, rất là hay vậy. Khi mà nó thành lời nói, nó thành việc làm rồi thì chúng ta mới biết. Có nhiều khi nóng giận á, lời nói việc làm nói ra cũng không biết mình nói lời đâu. Thế là nguội nguội rồi người ta nhắc tới, biểu trời ơi hồi nãy á, sao á anh nóng quá vậy, anh nói những lời như vậy. Ủa tôi nói lời đó hả? Mình chính mình nói mình không biết là thấy si mê không quý vị? Còn ở đây chúng ta khởi một tâm niệm chưa nói chưa làm mà họ đã thấu rồi là. Mới vậy cho nên ở đây tha tâm thông nó lợi hại hơn thiên nhãn thông, thiên nhị thông. Thiên nhãn thiên nhị thì sự việc xảy ra rồi thì chúng ta mới thấy, còn tha tâm thông tâm niệm mới khởi ra họ đã biết rồi cái ý của nó như thế nào, tâm của nó như thế nào, niệm của nó như thế nào, thấu rõ hết cái việc. Vi tế nhìn thấu được tâm của chúng sanh. Không những tâm của mình thì nó trong suốt rồi, mà tâm của chúng sanh vi tế như thế nào, khởi vọng tưởng như thế nào, họ nắm rõ hết rồi. Nó bây giờ năng lực thần thông tự tại ở Tây Phương Cực Lạc quốc là, đây là nói cho chúng sanh hạ phẩm vãng sanh là, chứ không phải nói cái cảnh giới thượng báo thượng phẩm thượng sanh đâu. Mà đây trong đây kinh đây nói cảnh giới chúng ta là hạ phẩm vãng sanh. Hạ phẩm vậy đó quý vị. Hạ phẩm vãng sanh là gì? Là chúng nhân thiên vãng sanh, năng lực bằng cõi trời cõi người mà đạt được như vậy. Còn đây chúng ta lên được lên được cõi A La Hán thấy ngon rồi ha. A La Hán chưa tới đâu là. Trong đó đệ tử, đại đệ tử của Phật thấy được tam thiên đại thiên thế giới, một quốc độ Phật, thấy được cái quốc gia của mình, tam thiên đại thiên thế giới, nghĩa là thiên nhãn đệ nhất, chỉ thấy được một Phật độ của mình, còn những người khác chưa thấy được hết toàn cái Phật độ của mình. Ở đây với chúng ta cái năng lực chúng ta là nhân thiên, đó là mình đã giữ thập thiện, Mình niệm Phật là nhân thiên công phu mà, nhân thiên công đức. Vậy mà trong đó năng lực quá tối thẳng. Bởi vậy cho nên niệm Phật công đức như vậy đó quý vị. Chúng ta chịu niệm Phật chưa? Hay là tự theo công phu của mình? Công phu chúng ta tu bao giờ đạt được năng lực đó? Bởi vì từ từ tu đi. Chúng ta từ từ ở trong đó y dân giáo giáo pháp của Phật đi. Phật trong đó 84,000 pháp môn. Để gì cái việc? Vì căn tánh của chúng sanh bất đồng, vì cái tâm ưa thích của chúng sanh nó không giống, cho nên Ngài phải tùy thuận. Thôi nó thích cái gì thì dụ nó cái đó, lấy cái đó ra dụ. Cái dụ từ từ nó cắn mồi rồi thì mình đưa cái này ra. Biểu mau mau kéo nó ra về cho tay, cho nó về Tây Phương. Chứ không phải hay dụ chúng ta để đây từ từ tu. Nhà lửa đang cháy tử là ở đây tu cháy tới luôn à, cháy tiêu luôn à. Pháp hoa là gì? Thành Phật là pháp hoa cái gì? Cuối cùng ở trong đó Phật thuyết pháp hoa. Trong năm thừa giáo của Phật Hoa Nghiêm, ở trong đó A Na Hàm, ở trong đó Phương Đẳng, ở trong đó Bát Nhã, ở trong đó Pháp Hoa Niết Bàn. Cuối cùng pháp hoa Phật nói gì? Tam giới như nhà lửa không an, hãy mau ra khỏi. Đi ra đâu quý vị? Đi về Tây Phương à, chứ đi đâu à? Đi ra chỗ nào? Tất cả chư đại Bồ Tát ở trong Hoa Tạng thế giới cũng về Tây Phương. Chúng ta đi đâu? Đi về Hoa Tạng thế giới à? Cho nên cái ý của Đức Bổn Sư dạy chúng ta mau mau về Tây Phương Cực Lạc. Nếu không tin quý vị coi lại 12 nguyện của Quan Thế Âm Bồ Tát. Vị Bồ Tát mà chúng ta cung kính, chúng ta trân trọng, chúng ta quý nhất, chúng ta đều thờ, nhà nhà đều thờ A-di-đà, hộ hộ đều thờ Quan Thế Âm. Là Quan Thế Âm Bồ Tát dạy cái gì quý vị? Nam mô Tiền Tràng Phan Hậu Bảo Cái Quán Âm Như Lai Di Đà Tiếp Dẫn Tây Phương Nguyện Là. Đây nghe rõ ràng, nói rõ mà. Rõ ràng tiếp dẫn chúng ta về Tây Phương, chứ không phải cứu chúng ta lên bờ. Là quý vị đọc cơ người sám hối, ở trong đó có 12 nguyện của Quan Thế Âm Bồ Tát nữa nè. Nam mô Phật Cảnh Giới Quán Âm Như Lai Di Đà Thọ Kiến Nguyện, đem chúng ta về Tây Phương Cực Lạc Quốc cho Đức Phật A Di Đà thọ ký thành bổ xứ Phật Diệu Âm Như Lai. Này quý vị, mục tiêu rõ ràng, là phương hướng rõ ràng. Là cho nên ở đây mình phát tâm cho nó chân chánh, mình phát tâm cho nó chân thành, tính nguyện cho nó rõ ràng, chứ không phải khấn khấn là, mà phải chân thật phát tâm. Vì họ thấy được tâm của chúng ta, hiểu thấu được tâm của chúng ta, là tâm chúng ta phát ra chúng ta chưa thấy mà Ngài đã thấu rõ rồi cái việc. Cho nên ở đây lời chưa phát, việc chưa làm mà các ngài đã hiểu rõ chúng ta. Ở đây đều có thể đắc tha tâm trí thông, nhược bất tức tri ức na do tha, bá thiên Phật sát chúng sanh tâm niệm. Các vị thấy không? Tâm niệm của chúng sanh như thế nào, họ thấu được tất cả. Cho nên nó tâm của mình như thế nào, có niệm Phật không quý vị? Không, miệng niệm Di Đà tâm chạy rong. Họ thấu hết à, không có giấu được đâu. Là miệng nó A Di Đà mà mắt láo liên à, cái đó không được rồi. Là thấu được tâm niệm của chúng ta. Là nên nó từ ở đây quý vị thấy mình sợ, không có dám khởi niệm nữa. sợ Đức Phật A Di Đà sao? Không tiếp dẫn. Vì sao? Mình khởi niệm như vậy, tâm tâm niệm niệm của mình là toàn là ta bà không mà, làm sao ngài tiếp dẫn được? Cho nên kỳ này không dám ta bà nữa, mà chỉ là cực lạc quốc A Di Đà, A Di Đà Phật quốc, không có khởi một tâm niệm gì khác trong đó. Thì chúng ta tự nhiên cảm ứng, chúng sanh cảm, Phật thấu sẽ ứng hết là. Đừng có nghĩ giờ đó ngài đi ngủ, mình niệm nhiều quá đúng ngay giờ xui. Cứ giờ ngài ngủ, cứ đợi giờ ngài tỉnh thì chúng ta niệm, chắc vậy là chết. Thôi mình coi coi cái người bạn của mình, họ vãng sanh họ niệm giờ nào thì chúng ta bắt chước giờ đó. Cái ngày thức đâu thì không có đâu, là chúng ta ở đây còn thời gian, còn không gian, chứ Phật ở trong đó không còn thời gian, không còn không gian. Là thời gian là bất tương ưng hành pháp, cho nên ở đây hãy phát tâm để quý vị giờ nào cũng được. Chúng ta nương theo pháp hội, ở trong đó hãy dũng mãnh phát tâm, ở trong đó cảm ứng. Trong cái chủ nhật, khoảng trưa chủ nhật, chúng ta tổ chức hoa đăng cúng dường lên cho Tây Phương Cực Lạc Quốc, cho Đức Phật A Di Đà. Thì mỗi người sẽ nhận một cái cây đèn cài. Chúng ta trước khi nhận đèn cài, mỗi người đem cái cây đèn cài đó và chúng ta lên trước Tây Phương Tam Thánh. Chúng ta nguyện là quý vị phát nguyện, quý vị phát nguyện rồi trong ngày cảm ứng phóng quang vào cái đèn cày của chúng ta, để mà chúng ta chân thành phát nguyện. Thì quý vị cứ nguyện đi, nhắc nè. Ngày chủ nhật, trưa ngày chủ nhật, chúng ta là sẽ làm cái hội hoa đăng cúng dường cho Đức Phật A Di Đà. Cúng dường như thế nào quý vị? Hoa đăng nào chói sáng hơn hết? Hoa đăng lòng chói sáng hơn hết. Trong đó tâm chúng ta thanh tịnh, tâm chúng ta sáng suốt, đem cái hoa đăng này tượng trưng bằng cái nến ở trước tay tay để cúng dường lên cho Đức Từ Phụ là. Rồi con sẽ dũng mãnh phát nguyện, tha thiết phát nguyện. Quý vị muốn phát nguyện gì thì trong đó ngài cảm ứng. Đúng không? Cho nên ráng sao? Ráng trung thành niệm Phật đi, ráng thanh tịnh niệm Phật đi, để mà ngày hôm đó chúng ta tha thiết phát nguyện cảm ứng. Không những cảm ứng Đức Phật A Di Đà, mà chư thánh chúng, tất cả chúng sanh ở Tây Phương Cực Lạc Quốc đều cảm ứng. Vì sao quý vị? Họ có tha tâm thông, thấu được tâm nguyện của chúng ta là tâm nguyện chúng ta mà đúng thì nhất định ngài ứng liền là. Đợi đấy quý vị, đừng có mong chóng, mà hãy cứ trung thành niệm Phật, thời gian sẽ tới mà. Làm sao cho tâm chúng ta càng sáng càng tốt, làm sao tâm chúng ta càng tịnh càng hay, để khi đó hoa đăng của chúng ta chói sáng mười phương, cúng dường thập phương tam bảo là. Chịu không quý vị? Hãy nương theo pháp hội, để mà nương theo công đức đó, hầu đạt được công đức tối thắng y giáo phụng hành cúng dường chư Phật. Này, chúng ta làm cái phương tiện đó là lấy phương tiện thế gian để mà đạt được cảnh giới thánh, lấy phương tiện thế gian để mà mình có thể thấu vào trong đó cảm ứng tâm của chư Phật, Đức Phật A Di Đà, chư thánh chúng, chư Phật mười phương tới gia trì hộ niệm cho ta là. Cho nên tất cả mọi người tham dự pháp hội kỳ này ở trong đó đều được cúng dường một cái hoa đăng, trên đó có đèn cầy, và chúng ta khấn nguyện xong rồi tự quý vị lên bàn thờ để đốt cái hoa lòng của chúng ta, để thắp lên cái tâm của chúng ta, chứ không ai thắp giùm quý vị. Đèn ở đó, quang minh ở đó, chúng ta khấn nguyện rồi trong đó với tâm chí thành thành kính lên đó thắp cái hương lòng quang minh của chúng ta cho nó chói sáng, và đem về đó. Sau khi đó tất cả xong rồi, chúng ta mỗi người cầm cái đèn đó và mình đi kinh hành nhiễu Phật, cúng dường lên cho ta mở là. Đây quý vị, đó là một sự cúng dường thù thắng chứ không phải vật chất. Là chúng ta nương phương tiện để đem cái quan á, cái tâm quan của chúng ta, để đem cái tâm hương của chúng ta cúng dường lên cho Phật. Thầy cảm ứng cái gì? Tu phải như vậy à? Hồi nãy tu hoài, tu mấy chục năm nó cứ là tà như vậy là rốt ráo. Mình cái đó rốt ráo trong đó, hăng hái, nỗ lực, vui vẻ, hoan hỷ đạt được cái việc. Đừng có lo, đừng có lo sợ. Phật thấy, Phật nghe, Phật hiểu, Phật thấu hết à. Cho nên chúng ta đừng có nghi ngờ Phật tí, đừng có nghi ngờ Quảng Đại tí, đừng có nghi ngờ Bất Khả Tư Nghị tí, mà là tự mình chướng ngại mình. Mà hãy tin tưởng rốt ráo đi đã. Tất cả chúng sanh ở đây đây đều vì vô minh lầm lạc, đều có nghiệp chướng nặng nề. Cho nên bây giờ chúng ta nương theo pháp hội này, nương theo phương tiện này, nương theo phương pháp này, hầu có thể cảm ứng Phật cứu giúp chúng ta, phổ độ chúng ta thoát ly sanh tử khổ hại, thoát khỏi ta bà, một đời này thành Phật bất thối, nương theo, thừa theo thần lực của chư Phật phóng quang nhiếp thọ tất cả chúng sanh trong thập phương thế giới, để họ có thể sớm về nẻo giác. Là mục tiêu phương hướng đặt xuống rồi được cái việc, hãy nỗ lực giải quyết, hãy nỗ lực đi tiến tới đi, đừng có ngần ngại nữa, đừng có lưỡng lự nữa, đừng có phân vân nữa, đừng có lo lắng nữa, hãy dấn thân vào đi đã. Dấn thân gì quý vị? Đem hình tượng của Phật A Di Đà ánh vào tâm của ta, là đem công đức trang nghiêm của Phật để mà trì giữ trong tâm của chúng ta. Đây chúng ta làm việc này đó quý vị, chứ không phải nói chúng ta phải nhào vào lửa đỏ, phải đi vào rừng gươm, phải đi vào hố thẳm, không có. Là mà chúng ta chỉ khuyên mọi người hãy lấy đức tướng của Phật, trang nghiêm của Phật, công đức của Phật để vào trong tâm của mình, có như vậy thôi. Là đâu có chuyện chân dạy chúng ta vào lằn tên mũi đạn đâu, đâu có dạy cho chúng ta phải ở trong đó làm những hạnh khó khăn đâu, mà chỉ làm sao nhớ Phật, niệm Phật. Là thế thì thấy có như vậy mà dạy hoài à, có như vậy mà nói hoài à, nhắc nhở hoài à, mà cũng bỏ quên hoài. Dở không quý vị? Quá dở. Là thôi thì bây giờ tiến thêm bước nữa, xiên một chút, giỏi một chút đi à, giỏi một chút đi quý vị, chịu khó đặt để ta bà xuống đi, buông xả xuống đi, mà hãy tâm tâm nhớ Phật, niệm Phật đi quý vị à. Đừng có lưỡng lự, đừng có phân vân nữa, đừng ở trong đó đợi chờ nữa quý vị. Đợi chờ gì? Chỉ để ông Phật vào trong tâm thôi, còn đợi gì nữa. Là cho nên chúng ta thật là lạ, nói để tâm vào Phật thì không để, mà thấy ở đâu có hiện tượng lạ lạ cái chạy vào đó. Là tại sao tâm mình có Phật ngon hơn quý vị, đâu có sợ mất đâu. Là muốn thấy lúc nào hiện lúc đó, là chứ chạy ra ngoài vẫn chạy ra ngoài. Nên nó chuyên nhất giữ tâm, tâm Phật, niệm Phật. Là Ai làm gì làm quý vị, mình chỉ có nhiệm vụ đó thôi. Vậy mà thành công là kêu nên thấy không? Ai nói gì nói, mình cứ ta Ai đạp vào ra với Phật cười một cái rồi xong. Đây quý vị, đơn giản, dễ dàng, rốt ráo, viên mãn, cứu cánh, tuyệt thắng như vậy, tối thắng như vậy. Ở đâu cũng được, ở đâu Ngài cũng cảm, ở đâu Ngài cũng ứng. Ngay cả trên rừng núi, trên cao nguyên, những người thượng thất học kia mà niệm lên như vậy cũng cảm ứng. Ngài không có hiềm khích, không có phân biệt nào là thành thị, nào là cao nguyên, nào là rừng núi, nào là biển cả, mà tất cả chúng sanh ở nơi xứ sở nào có cảm phát tâm niệm, Ngài đều ứng, thấu rõ được tâm niệm là. Cho nên bây giờ bày hết tất cả sự thật chân tướng trước mặt, chúng ta tự chọn, tự lựa, tự làm, tự hành, tự chứng, tự thành Phật đạo đi đã. Chuyện này không phải ở ngoài đâu quý vị. Nó trong kinh nó Vô Lượng Thọ nói rõ ràng, bất do tha ngộ. Chúng ta niệm Phật cảm ứng như vậy á, không phải á, bất là không phải, do là do nó, do tha là do cho, do người đó mà ta được ngộ. Bất do tha ngộ, không phải là. Mà trong đó tự tu, tự chứng, tự cảm, bất khả tư nghị. Cái việc này không phải do người khác, ngay cả Phật mà có thể làm ra không? Bất do tha mà. Tha bao hàm tất cả chúng sanh và tất cả Phật, mà là do chúng ta là. Hiểu rõ rồi thì sao quý vị? Tâm niệm của mình ráng mà giữ, ý nghĩ của mình ráng mà coi chừng. Hay hơn hết thì để cho nó niệm Phật, để cho nó nghĩ Phật, để nó tưởng Phật thì bảo đảm hơn hết. Bảo đảm rốt ráo trong tâm có Phật, không sợ gì hết. Tà ma ngoại đạo, tà tri tà kiến đều bị bạc hết tất cả là. Giống như ở trong đó rút cái gươm báo ra, đụng vào tức là bị thương. Một câu niệm Phật phát ra rồi thì chúng tà ma đều khiếp phục tất cả. Nên ở đây chúng ta đáng, việc này phải dùng, mình phải làm cho nó trót, làm cho nó thiệt. Mà phải, chúng ta phải dùng cái vũ khí lợi hại, cái vũ khí thiệt chứ không phải vũ khí giả. Là chúng ta nói vũ khí chúng ta gì quý vị, là cái kiếm trí tuệ đó, là cái kiếm quang minh đó quý vị. Rút ra một cái là quần thần đều khiếp sợ, tà ma đều rạp hết tất cả. Kiếm trí tuệ, Nam Mô A Di Đà Phật, đây là cái gương báo của chúng ta. Cho nên á, không ngại gì mà múa đi. Có chuyện gì đó chúng ta rút gươm báo ra 30 câu múa đi quý vị. Đánh cho 30 chiêu trong đó thì tà ma ngoại đạo đều khiếp vía lạ. Đây quý vị, đó là thật đó. Chúng ta dùng vũ khí thật, chúng ta có chiêu thức thật, chúng ta làm cho đúng thì trong đó bạc hết tất cả, không có lo gì cả. Chỉ sợ là cho tâm á, miệng niệm Phật mà tâm tà thì nó không thành công. Theo á, thơ nhắc nhở người niệm Phật nói, niệm Phật là gì? Tâm niệm miệng phát, tâm niệm miệng phát ra tiếng và tai nghe lại, đó là niệm Phật. Tâm chúng ta niệm Phật chứ không phải miệng niệm. Miệng thì phát ra cái tiếng niệm Phật do tâm nó khởi, rồi tai của mình nghe lại tiếng niệm Phật của chính mình, thì công dụng nó bất khả tư nghị. Tự tu tự chứng, tự biết, không có ai xen vào. Cho nên ở đây ráng ai cũng có thể dùng công được cái bia. Lớn nhỏ, già trẻ, lớn bé đều có thể làm được. Là niệm không ra hơi, yếu sức chúng ta niệm thầm, khe khẽ niệm, niệm được cái tiếng âm điệu, chúng ta niệm cho chúng sanh nghe, cho mọi người cùng hưởng. Chúng ta có nhịp điệu hoan hỷ niệm, lo gì cái gì à. Niệm như vậy bao nhiêu khí trượt, bao nhiêu bệnh hoạn, trong đó nó đều theo cái hơi chúng ta thoát ra ngoài. Là mà nó tăng trưởng gì cái vị, tăng trưởng cái lưu lượng không khí trao đổi trong máy, trong máu, để máu cho nó tốt đẹp, nó được tiêu hết những cái độc à. Quý vị thấy người bị bệnh là sao quý vị? Thở không được là người sắp chết là sao? Hấp hối là thở không được cái gì? À, thở cái miệng cái phổi nó cứ nhỏ nhỏ nó gần tắt là. Vì sao? Cái số lượng không khí không đủ để nuôi dưỡng thân thể. Thì bây giờ chúng ta hoan hỷ niệm Phật cái gì? Tự nhiên nó trao đổi dưỡng khí, lọc hết tất cả tháng khí, đem hết máu huyết cho nó trong sạch, để mà bài tiết hết tất cả trược ác. Đây quý vị à, phương pháp đó nâng thể lực, nâng khí lực, tăng khí lực trong đó, và làm tinh thần sáng suốt, làm thân thể khỏe mạnh. Lo gì mà không hoan hỷ niệm Phật quý vị? Tâm niệm miệng phát, tai nghe lại, đó là cái diệu dụng bí quyết của niệm Phật. Đừng có lo à, đừng có lo, mình chỉ đem cái công đức đó, trang nghiêm đó để trong tâm. Thấy trong tâm ta có Phật, Đức Phật A Di Đà, vạn đức trang nghiêm, thù thắng, và trong đó miệng phát ra. Chúng ta niệm mà hoan hỷ vui vẻ, và có cái ý niệm cúng dường cho tất cả chúng sanh, thì trong đó tự độ và độ tha rất là vi diệu. Là nên đó, ngại gì không niệm Phật cứ lo gì không niệm Phật, ai ngăn mình, ai cản mình, ai cấm mình, không mất tiền mua là, mà tật chướng đều tiêu trừ, tại sao không hoan hỷ lên à, cố gắng lên à. Con đường á, thành quả trước mặt, không phải kể vì già vì bệnh mà không niệm được. Chỉ sợ chúng ta không chịu niệm là giờ tin rồi hãy niệm đi quý vị. Bớt bớt chuyện thế gian, hãy mau mau niệm Phật. Niệm Phật một câu, phước sanh vô lượng, lễ Phật một lễ, tội diệt hà sa. Tại sao không làm quý vị? Giờ còn năng lực, còn sức lực, tại sao không làm? Để đến khi chúng ta không còn cơ hội, muốn làm cũng làm không được. Cho nên nhân cái pháp hội này, khẩn khoản cho tất cả đại chúng hãy phát tâm nguyện trung thành niệm Phật, lão thật niệm Phật. Chúng ta phải tiến thêm mà, chứ không phải để được rồi tà trở lại, không phải. Được rồi tiến thêm một bước, được rồi á, mình chuyên cần rồi á, tinh cần trong đó, để không có xen tạp trong đó, luôn luôn tiến, không ngừng nghỉ, để làm sao trong pháp hội này chúng ta có được công phu, là đem cái công phu đó, công đức đó, mình á hoan hỷ vui vẻ cúng dường cho Tây Phương Tam Thanh, để cái hội hoa đăng cúng dường chúng ta được có âm hưởng vang khắp thập phương, đem lợi ích cho tất cả thế giới, cho tất cả chúng sanh, trong đó có bà con, thân nhân, cửu huyền thất tổ, lợi ích quá là tối thắng. Hãy dũng mãnh phát tâm đi. Dạ, A Di Đà Phật. Thì chúng ta tạm dừng đây, xin mời tất cả chư vị chúng ta đứng dậy để mà niệm Phật và kinh hành tiếp tục nha. A Di Đà Phật.